Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Năm, ngày 10 tháng 5 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng bí thư Trọng có củng cố di sản tại Hội nghị 7. Tổng thống Trump cảnh báo hậu quả rất nghiêm trọng nếu Iran lại phát triển vũ khí hạt nhân. Giá dầu tăng vọt sau khi Mỹ bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran và cựu thủ tướng Malaysia Mahathir trở lại cầm quyền.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi bản tin về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng củng cố di sản tại Hội nghị 7. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi cuộc hội thảo tại Houston, Texas về việc trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Tiếp theo chương trình là tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư cảnh báo Iran rằng sẽ có những hậu quả rất nghiêm trọng nếu nước này bắt đầu phát triển vũ khí hạt nhân sau khi Mỹ rút khỏi một thỏa thuận quốc tế năm 2015 nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Trong những phát biểu ngắn gọn tại Nhà Trắng, ông Trump nói, Mỹ sẽ mau chóng tái áp đặt các chế tài kinh tế nhằm buộc Iran đàm phán các điều khoản mới về thỏa thuận này. Các cuộc thử nghiệm phi đạn đạn đạo và những bước tiến quân sự của Iran ở Syria, Yemen và các nơi khác ở Trung Đông. Nhà lãnh đạo Mỹ cáo buộc Iran gây nên hỗn loạn và chết chóc trong khu vực. Chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận rất tốt, hoặc chúng ta sẽ không đạt được một thỏa thuận nào cả. Ông nói, ông Trump thừa nhận Mỹ có thể sẽ hơi thiệt thòi, nhưng nói ông không bận tâm về chuyện đó. Ông Trump tiếp tục đã kết thỏa thuận hạt nhân mà Tehran đạt được với Mỹ dưới thời người tiền nhiệm của ông Barack Obama, gọi đó là một thỏa thuận tệ hại mà lẽ ra không bao giờ nên đạt được. Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong khi năm nước khác ký kết thỏa thuận là Đức, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc, tất cả đều lên tiếng ủng hộ thỏa thuận này. Phát biểu trước nghị viện hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Anh thách thức Mỹ hãy mô tả cách thức mà Washington sẽ đương đầu với Iran sau khi rút khỏi thỏa thuận này. Chính Tổng thống Trump đã nói đêm qua rằng ông ấy cam kết tìm kiếm một giải pháp mới và chúng ta nên buộc ông ấy giữ lấy lời, ông Johnson nói. Ông Johnson nói rằng ông không có vấn đề gì với mục tiêu của ông Trump về một giải pháp lâu dài đối với mối đe dọa hạt nhân của Iran và các chính sách khác của Iran bị London và Washington xem là xấu xa, nhưng nói thêm, câu hỏi đặt ra là Mỹ đề xuất đạt được điều đó như thế nào? Thỏa thuận này chưa chết, Mỹ rút đi nhưng thỏa thuận vẫn còn đó. Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian nói, nhưng Tổng thống Iran Hassan Rouhani, một người có chủ trương thực dụng giúp kiến tạo thỏa thuận năm 2015 nhằm giảm bớt sự cô lập làm kinh tế của Iran lụng bại, nói với người đồng nhiệm Pháp Emmanuel Macron trong một cuộc điện đàm rằng châu Âu chỉ có một cơ hội hạn chế để giữ gìn thỏa thuận này. Thông tấn xã của học sinh sinh viên Iran cho hay châu Âu phải làm rõ lập trường của mình sớm nhất có thể và xác định và công bố ý định của mình liên quan đến những nghĩa vụ của mình. Ông Macron cũng như các nhà lãnh đạo châu Âu khác ráo riết vận động ông Trump giữ lại thỏa thuận này đã ký trước khi ông Trump nhậm chức, thúc giục ông Rouhani tôn trọng thỏa thuận này và cân nhắc các cuộc đàm phán rộng hơn. Giá dầu tăng vọt sau khi Mỹ bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran. Bỏ ngoài tay lời thuyết phục của các đồng minh, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8 tháng 5 rút khỏi thỏa thuận hạt nhân quốc tế với Iran đã đạt được hồi năm 2015. Một động thái có thể tăng nguy cơ xung đột ở Trung Đông và dẫn đến sự bất định về nguồn cung cấp dầu trong một thị trường vốn đã căng thẳng. Giá dầu tăng hơn 3% hôm 8 tháng 5, đạt mức cao nhất trong vòng 3 năm rưỡi qua. Dầu thô Brent có lúc tăng lên đến 77,2 đô la một thùng, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2014. Dầu thô nhẹ của Mỹ tăng 1,7 đô la một thùng, tương đương gần 2,5%, đạt mức giá 70,76 đô la. Ông Sukrit Vijayakar, giám đốc công ty tư vấn năng lượng Trifecta nói, xuất khẩu dầu của Iran sang châu Á và châu Âu gần như chắc chắn sẽ giảm vào cuối năm nay và năm 2019, khi một số quốc gia tìm kiếm giải pháp thay thế để tránh rắc rối với Washington. Iran đã xuất hiện trở lại với tư cách là một nước xuất khẩu dầu lớn hồi năm 2016, sau khi các biện pháp trừng phạt quốc tế chống nước này được dỡ bỏ, đổ lại cho việc Iran kiềm chế chương trình hạt nhân. Với lượng xuất khẩu tháng 4 năm 2016 của Iran đạt 2,6 triệu thùng một ngày, Trung Quốc là nước mua dầu nhiều nhất từ Iran. Trong tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, Iran là nước xuất khẩu lớn thứ ba sau Ả Rập Xê Út và Iraq. Từ bỏ thỏa thuận này có nghĩa là Mỹ có phần chắc sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran sau 180 ngày, trừ khi các bên đạt được một thỏa thuận khác trước hạn chót đó. Các nhà phân tích ước tính do các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ, nguồn cung cấp dầu thô của Iran có thể giảm trong khoảng 200.000 thùng một ngày đến 1 triệu thùng một ngày. Và tác động chủ yếu sẽ thấy được từ năm 2019 vì phải mất một thời gian để áp đặt lệnh trừng phạt. Ả Rập Xê Út cho biết họ sẽ làm việc với các nước sản xuất khác để giảm bớt tác động của việc thiếu hụt nguồn cung dầu. Nước này đã và đang đi đầu các nỗ lực từ năm 2017 để hạn chế sản xuất nhằm tăng giá dầu.
Một nhóm ly khai bao gồm các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ hôm thứ Tư dự định thách thức các nhà lãnh đạo của họ và gia nhập phe Dân Chủ trong một nỗ lực nhằm buộc Hạ viện biểu quyết về luật nhằm bảo vệ những người nhập cư trẻ tuổi bất hợp pháp khỏi bị trục xuất. Bước đi hiếm hoi này có thể khơi lên một cuộc tranh luận tại Hạ viện về bốn dự luật để thay thế chương trình hành động trì hoãn cho người đến Mỹ lúc nhỏ DACA, là chương trình mà Tổng thống Donald Trump chống đối, và có thể phá vỡ tình trạng bế tắc trong Quốc hội về vấn đề nhập cư. Quốc hội từ nhiều năm qua đã chật vật cải tổ luật nhập cư, bế tắc về một vấn đề mà ông Trump đã khai thác triệt để trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 và giờ là vấn đề trọng yếu trong các cuộc bầu cử vào Quốc hội tháng 11 tới đây. Theo một nỗ lực lưỡng đảng, bất kỳ dự luật nào trong bốn dự luật giành được nhiều sự ủng hộ nhất và được ít nhất đa số Hạ viện biểu quyết sẽ được gửi đến Thượng viện để xem xét. Những người ủng hộ tại Hạ viện cho rằng nếu họ có thể nỗ lực thông qua một dự luật tại đây, thì sẽ có đủ thượng nghị sĩ ở Thượng viện biểu quyết ủng hộ một dự luật lưỡng đảng để đảm bảo nó được toàn Quốc hội thông qua. Ông Trump đã cho thấy lập trường bất nhất của mình và nhiều nhà lập pháp đã bó tay trong việc tiên đoán liệu ông sẽ ký hay phủ quyết dự luật này. Cho đến nay, khoảng 20 trong số 236 dân biểu Cộng hòa của Hạ viện đã tỏ dấu hiệu cho thấy họ ủng hộ sáng kiến này, bao gồm dân biểu Jeff Denham từ bang California, Carlos Corbello từ Florida và Will Hurt từ Texas, những người đại diện những khu vực bầu cử đông dân cư gốc Mỹ Latin. Họ hy vọng sẽ xúc tiến về mặt thủ tục để buộc Hạ viện biểu quyết về bốn dự luật cạnh tranh. Cùng với sự ủng hộ mạnh mẽ của phe Dân Chủ, sáng kiến này có thể được một liên minh hùng mạnh yểm trợ. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1 năm 2017, ông Trump đã đưa ra một số quyết định trong nhiều lĩnh vực nhằm hạn chế nhập cư hợp pháp và bất hợp pháp. Tháng 9 năm ngoái, ông tuyên bố sẽ chấm dứt chương trình DACA năm 2012 của Tổng thống Đảng Dân Chủ Barack Obama. Chương trình này bảo vệ khoảng 800.000 người không có giấy tờ được đưa đến Mỹ bất hợp pháp lúc nhỏ, chủ yếu là từ Mexico và Trung Mỹ, khỏi bị trục xuất. Những nỗ lực trong Quốc hội để thay thế DACA bằng luật cho phép họ sống và làm việc hợp pháp tại Mỹ đã sụp đổ tại Thượng viện vào tháng 2. Các tòa án đang cứu xét việc ông Trump đình chỉ chương trình này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để các công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Tổng Bí thư Trọng củng cố di sản tại Hội nghị 7. Sức nóng từ Hội nghị Trung ương 7 tiếp tục lan tỏa với việc bầu và khai trừ nhân sự. Giữa lúc có ý kiến nói rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang muốn củng cố di sản bằng những người trung thành. Tin tức từ trong nước cho hay, sáng 9 tháng 5 dưới sự chủ trì của ông Trọng, Hội nghị Trung ương 7 đã nhất trí bầu bổ sung hai thành viên vào Ban Bí thư, cơ quan giám sát việc thi hành chính sách hàng ngày của Đảng Cộng sản. Đó là ông Trần Cẩm Tú và Trần Thanh Mẫn. Ông Tú hiện là Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, còn được giao giữ chức chủ nhiệm ủy ban này thay Ủy viên Bộ Chính trị Trần Quốc Vượng. Hồi tháng 3 năm nay, ông Vượng được bổ nhiệm lên thay ông Đinh Thế Huynh làm Ủy viên Thường trực Ban Bí thư, phụ trách và chủ trì công việc hàng ngày của Đảng. Trả lời VOA Việt ngữ về Hội nghị Trung ương 7 kéo dài từ ngày 7 đến 12 tháng 5, ông David Brown, cựu nhân viên ngoại giao Mỹ ở Việt Nam, nhận định rằng từ hội nghị này tới Đại hội Đảng 13 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng Giêng năm 2021, sự cạnh tranh tiến thân trong Đảng sẽ mạnh lên. Tổng Bí thư Trọng muốn củng cố di sản của mình bằng cách đưa vào Đảng những người trung thành không phe nhóm tham nhũng hay tham quyền cố vị, chuyên gia về Việt Nam nhận định. Để cảnh cáo những người khác, Hội nghị Trung ương 7 có thể loại bỏ hoặc giáng cấp các đảng viên thiếu phẩm chất đạo đức. Nhưng nếu những ai ngã ngựa từng có quan hệ thân cận với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các nhà quan sát sẽ coi đó là cuộc đấu đá nội bộ của Tổng Bí thư Trọng. Cũng trong phiên họp dưới sự điều hành của ông Trọng sáng 19 tháng 5, các đại biểu tham dự hội nghị đã quyết định khai trừ đảng đối với ông Đinh La Thăng. Cựu ủy viên Bộ Chính trị này đang vướng vào vòng lao lý với hai bản án hơn 30 năm tù giam vì các sai phạm thời còn làm lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Trước khi nhận các bản án mà nay ông Thăng đang kháng cáo, quan chức từng thét ra lửa khi làm lãnh đạo ở thành phố Hồ Chí Minh này đã nghẹn ngào nói rằng ông cảm nhận được sự nhân văn sâu sắc của Tổng Bí thư với tuyên bố xử lý cán bộ không phải dập cho người ta không ngóc lên được. Giới quan sát nhận định rằng tại Hội nghị Trung ương 7 lần này sẽ xuất hiện thêm các gương mặt mới trong Bộ Chính trị đầy quyền lực thay ông Thăng và ông Đinh Thế Huynh vì lý do sức khỏe. Trong một bài viết mới đây trên trang Asian Sentinel thu hút sự chú ý của giới nghiên cứu về Việt Nam, ông David Brown cho rằng Tổng Bí thư Trọng đang mở một cuộc thanh trừng trong Đảng và rằng Hội nghị Trung ương 7 lần này là dịp để ông đưa các đệ tử và các vị trí còn khuyết trong Bộ Chính trị. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hầu như không bao giờ công khai đáp trả các bình luận của giới quan sát và VOA tiếng Việt cũng khó liên hệ để phỏng vấn ông. Phát biểu tại Hội nghị Trung ương 7 với một trong các trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, ông Trọng nói rằng một số cán bộ lãnh đạo, quản lý trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược, uy tín thấp, năng lực phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ, thiếu gương mẫu, chưa thật sự gắn bó mật thiết với nhân dân, vướng vào tham nhũng lãng phí tiêu cực lợi ích nhóm. Không ít cán bộ quản lý doanh nghiệp thiếu ý chí tu dưỡng rèn luyện, thậm chí lợi dụng sơ hở cố ý làm trái, trục lợi làm thất thoát vốn tài sản nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Tình trạng chạy chức chạy quyền, chạy tuổi, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội chậm được ngăn chặn và đẩy lùi, ông Trọng nói tiếp. Trong một diễn biến khác liên quan, một trang mạng có tên gọi Đại biểu Nhân dân hiện không rõ ai quản lý, mới đây đã đăng một bài viết có tựa đề mong ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục làm Tổng Bí thư nhiệm kỳ tới của một luật gia có tên Trần Thúc Hoàng. Ông Hoàng cho rằng Hội nghị Trung ương 7 cũng cần phải hiến kế thêm về tư duy chọn nhân sự cho người đứng đầu. Đó là việc cần đồng sức đồng lòng tiếp tục tín nhiệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tiếp tục làm Bí thư nhiệm kỳ khóa tới. Bởi một lẽ đơn giản, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đã có công nhóm lửa đốt lò để ra tay trị giặc nội xâm, lấy lại niềm tin của đảng viên và quần chúng đối với Đảng và Nhà nước. Theo giới thiệu trên trang Facebook cá nhân, luật gia Hoàng từng học Đại học Luật Hà Nội và trường sĩ quan chính trị, này là Đại học Chính trị. Bài viết này sau đó đã gây ra cuộc tranh luận trên một diễn đàn dành cho các nhà báo ở Việt Nam và thổi bùng những đồn đoán về tương lai chính trị của ông Trọng.
Các đại diện của Việt Nam và Trung Quốc hôm 8 tháng 5 thả 43 triệu con tôm cá ở Vịnh Bắc Bộ. 6 loại cá, trong đó có cá hồng và cá mú, và 2 loại tôm được thả tại một cửa sông ở thành phố Đông Hưng, thuộc khu tự trị Choang, tỉnh Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc. Đây là lần thả tôm cá thứ 2 trong vòng 1 năm, và là nỗ lực chung của hai nước để tăng đa dạng sinh học và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong khu vực. Kể từ lần thả trước hồi tháng 5 năm ngoái, sản lượng cá được thả đã tăng 20% so với năm trước, theo kết quả giám sát của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc. Vịnh Bắc Bộ là ngư trường truyền thống đối với ngư dân của cả hai quốc gia, Việt Nam và Trung Quốc đã ký các thỏa thuận về việc phân giới và hợp tác ngư nghiệp ở Vịnh vào năm 2000.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Ứng viên giám đốc CIA hứa dẹp chương trình thẩm vấn khắc nghiệt. Ứng viên giám đốc CIA của Tổng thống Donald Trump, người mà vai trò trong hệ thống thẩm vấn khắc nghiệt, đe dọa đề cử của bà, đã nói với các nhà lập pháp Mỹ hôm thứ Tư rằng bà sẽ không bao giờ tiếp tục chương trình này và sẽ từ chối thi hành bất kỳ mệnh lệnh nào gây phản cảm về mặt đạo đức từ ông Trump. Suốt phiên điều trần chủng thuận của Thượng viện, bà Gina Haspel, quyền giám đốc CIA, liên tục bị chất vấn về vai trò của bà trong việc CIA sử dụng các phương pháp được gọi là bịt mặt dội nước, một hình thức mô phỏng chế đuối được nhiều người xem là tra tấn. Hơn một thập niên trước, dưới thời Tổng thống George W. Bush, bà cũng bị hỏi dò về việc hủy những băng video ghi lại phương pháp này. Đã từng phục vụ trong khoảng thời gian đầy biến động đó, tôi có thể đưa ra cam kết cá nhân của tôi rõ ràng và không do dự rằng dưới quyền lãnh đạo của tôi, dưới sự giám sát của tôi, CIA sẽ không khởi động lại chương trình giam giữ và thẩm vấn. Định hướng đạo đức của tôi là vững mạnh. Tôi sẽ không cho phép CIA thực hiện hoạt động mà tôi nghĩ là vô đạo đức, ngay cả khi nó hợp pháp về mặt kỹ thuật. Tôi sẽ tuyệt đối không cho phép điều đó, bà Haspel nói khi được hỏi bà sẽ làm gì nếu ông Trump yêu cầu bà thi hành một mệnh lệnh mà bà cảm thấy có thể gây phản cảm về mặt đạo đức. Làm điệp viên chìm suốt gần 33 năm, bà Haspel vào năm 2002 làm giám đốc cơ sở CIA ở Thái Lan, nơi mà cơ quan này thẩm vấn những người bị tình nghi là kẻ cực đoan Al-Qaeda tại một nhà tù bí mật sử dụng các phương pháp bao gồm bịt mặt dội nước. 3 năm sau, bà viết một công điện vào năm 2005 ra lệnh hủy bỏ những băng video ghi lại những cuộc thẩm vấn khắc nghiệt đó. Khi bị hỏi dồn, bà Haspel thường bám theo các câu hỏi trả lời đã được soạn trước và tránh trả lời một số câu hỏi bằng cách nói rằng chúng có dính dáng đến những thông tin mật. Sau đó, bà trả lời trong một phiên điều trần kín. Bà Haspel phát biểu, CIA đã học được những bài học khó khăn và khi nhìn lại, bà tin rằng cơ quan này đã không thể chuẩn bị để thực hiện chương trình giam giữ và thẩm vấn sau các vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 nhắm vào Mỹ do những kẻ chủ chiến Al-Qaeda gây ra. Bà Haspel cần 51 biểu quyết thuận để được chính thức làm nữ giám đốc đầu tiên của CIA tại Thượng viện gồm 100 thành viên, nơi mà phe Cộng hòa nắm thế đa số với cách biệt 51-49. Trước đây, làm phó giám đốc CIA, bà sẽ kế nhiệm ông Mike Pompeo, một cựu dân biểu Cộng hòa đã được chuẩn thuận vào tháng trước, làm Bộ trưởng Ngoại giao. Bà Haspel giành được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhiều thượng nghị sĩ Cộng hòa, nhưng ít nhất một người là thượng nghị sĩ Rand Paul đã nói rằng ông phản đối bà và những người khác nói rằng họ sẽ chờ để đưa ra quyết định. Sau phiên điều trần, bà Haspel giành được sự ủng hộ của ít nhất một thành viên Dân Chủ khi thượng nghị sĩ Joe Manchin, một người có quan điểm ôn hòa, thường biểu quyết theo phe Cộng hòa, loan báo sự ủng hộ của ông.
Cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad đã trở lại quyền lực đầy bất ngờ sau khi khối đối lập do ông đứng đầu đánh bại Liên minh Quốc gia Barisan Nasional, gọi tắt là BN, của Thủ tướng Najib Razak, kết thúc 6 thập kỷ liên minh cầm quyền liên tục ở liên bang Malaysia. Kết quả chính thức cho thấy liên minh Pakatan Harapan của ông Mahathir đã giành được 112 ghế, đủ để lập thế đa số trong tổng số 222 ghế tại Quốc hội. Khối của ông Mahathir, liên minh 4 đảng bao gồm các nhân vật đối lập kỳ cựu từng đối đầu với ông Mahathir trong thời gian ông làm thủ tướng, từ năm 1981 cho đến 2003, giành chiến thắng tại các bang Johor, Melaka, Selangor, Negeri Sembilan, Perak, Kedah và Penang. Trước cuộc tuyển cử, Pakatan Harapan chỉ kiểm soát 2 bang là Selangor và Penang. Kết quả này đánh dấu kết thúc 61 năm cầm quyền của BN, liên minh chính trị có thời gian cầm quyền lâu nhất thế giới. Trong một cuộc họp báo vào lúc 3 giờ sáng thứ Năm ngày 10 tháng 5, ông Mahathir giờ đây đã 92 tuổi, nói ông sẽ không trả thù Thủ tướng Najib. Tờ South China Morning Post tường thuật, Tuy nhiên, ông nói ông không nghe tin gì từ ông Najib, vốn đã trở nên im lặng. Điều tôi muốn làm là khôi phục lại pháp trị, ông nói. Ông liên tục coi nhẹ tuổi tác của mình và nói rằng chính phủ mới của ông sẽ bao gồm cả nam lẫn nữ, trong đó có một người trẻ. Nhà quan sát chính trị Malaysia kỳ cựu Bridget Wells nói rằng kết quả này là sự quay lưng lại với ông Najib dính đầy bê bối cũng như vì cử tri Malaysia đang trở nên chín chắn hơn. Về cơ bản, Mahathir là chỗ an toàn để họ nhảy vào và ông Najib là người đã đẩy họ phải nhảy, tờ South China Morning Post dẫn lời bà Wells nói. Chiến thắng của ông Mahathir đặt ra dấu hỏi lớn hơn về tương lai trước mắt của ông Najib. Ông Mahathir nói ông sẽ theo đuổi các cáo buộc hình sự nhắm vào ông Najib xung quanh các bê bối tài chính của ông ta. Ông Najib đã gia nhập chính trường từ lúc 23 tuổi. Ông làm bộ trưởng dưới thời ông Mahathir và được nhìn nhận rộng rãi là đã vươn lên trong đảng Tổ chức Quốc gia Malaysia Thống nhất, UMNO, đảng chính trong liên minh BN, là nhờ vào sự bảo trợ của ông Mahathir. Phụ thân của ông Najib Abdul Razak, thủ tướng thứ hai của Malaysia, là người đỡ đầu chính trị cho ông Mahathir. Quá chán nản với tác phong lãnh đạo thoải mái của người kế nhiệm và cựu thủ tướng Abdullah Badawi, ông Mahathir đã đưa ra một chiến dịch trong hậu trường để giúp ông Najib trở thành thủ tướng vào năm 2009. Thủ tướng Najib nói quan hệ giữa họ đã trở nên căng thẳng vào đầu những năm 2010 bởi vì ông không chịu làm theo lệnh của ông Mahathir.
Đến đây, mời quý khán giả theo dõi cuộc hội thảo tại Houston, Texas về việc trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa.
Hôm 5 tháng 5 năm 2018, Hội Vietnamese American Foundation, hay còn gọi tắt là VAF, đã tổ chức chương trình diễn đàn Houston tại thành phố Houston, bang Texas, nhằm báo cáo những thành quả cũng như khó khăn trong việc cải tạo, trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa, tìm kiếm và cải táng hài cốt của binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa hy sinh trong các trại tù cải tạo của Cộng sản. Đến tham dự chương trình, đáng chú ý có sự góp mặt của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Daniel Creighton Brink, cùng tùy viên quân sự Hoa Kỳ, Đại tá Tôn Thất Tuấn. Đây là điểm dừng chân cuối cùng của ông Creighton Brink trong chuyến trở lại Mỹ lần này. Kể từ năm 2007, Vietnamese American Foundation đã tiến hành các công tác tìm kiếm, cải táng hài cốt binh lính Việt Nam Cộng Hòa, cải tạo trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa, vốn bị bỏ hoang trong một thời gian dài sau năm 1975. Tính tới thời điểm này, hơn 10.000 ngôi mộ đã được trùng tu cùng hàng trăm bộ hài cốt tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa được quy tập. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Daniel Creighton Brink, trong bài phát biểu về tình hình quan hệ hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ, cũng đánh giá cao những nỗ lực của VAF trong dự án đầy tính nhân văn này.
Tôi cảm thấy vô cùng ấn tượng về những tiến bộ đã đạt được trong việc trùng tu nghĩa trang Biên Hòa nhờ vào những nỗ lực của Vietnamese American Foundation. Sự năng nổ của những tổ chức như VAF trong việc tiến hành những trao đổi mang tính xây dựng với phía Việt Nam nhằm cải tạo nghĩa trang Biên Hòa và xử lý những vấn đề di sản chiến tranh khác là rất truyền cảm hứng. Đó là việc cần phải làm, cho dù không hề đơn giản và dễ dàng.
Theo ông Creighton Brink, hai chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam không có bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến nghĩa trang quân đội Biên Hòa, nhưng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ luôn ủng hộ những nỗ lực của VAF cũng như cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong vấn đề này. Trước đó, vào ngày 29 tháng 3 năm 2018, ông Christopher Brink cùng Tổng lãnh sự tại thành phố Hồ Chí Minh, bà Mary Tanaka, thăm viếng thắp hương tại nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam chia sẻ trên trang fanpage của ông rằng, trong quá trình chúng ta hợp tác để hàn gắn vết thương chiến tranh và như một phần của quá trình hàn gắn, chúng ta bày tỏ sự tôn trọng đối với tất cả những người đã hy sinh thân mình, bất kể họ đứng ở bên nào. Nghĩa trang Biên Hòa kể từ sau năm 1975 luôn là một vấn đề nhạy cảm với chính quyền Việt Nam. Cho dù không phải chịu những chiến dịch phá hoại quy mô lớn, nhưng nhiều thân nhân của các tử sĩ nằm lại tại nghĩa trang này thường xuyên lên tiếng tố cáo Hà Nội không tu bổ, chăm sóc, khiến nghĩa trang rơi vào tình trạng hoang tàn đổ nát, thậm chí còn ngăn cản việc các cá nhân tu sửa mộ phần. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đặc Thành, sáng lập viên của VAF, dự án trùng tu nghĩa trang Biên Hòa cũng như cải táng hài cốt tù cải tạo nhận được sự ủng hộ giúp đỡ từ phía chính quyền Việt Nam.
Chính phủ Việt Nam không thể đương nhiên mà tự nhiên mà đi trùng tu cái nghĩa trang hoặc là đi tu bổ cái nghĩa trang hoặc là đi lấy cái hài cốt của anh em đã mất tích của Việt Nam Cộng Hòa. Bởi vì của họ, họ chưa làm xong, để họ ăn trả lời làm sao với bên người quân nhân của họ. Nhưng mà nếu mà chúng ta không lên tiếng thì làm sao mà bên chính phủ Việt Nam giúp được? Nếu không có cái sự giúp ủng hộ của bên phía chính phủ Việt Nam thì không thể nào 10.000 cái ngôi mộ được trùng tu một cách nhanh như thế.
Ngoài những khó khăn khách quan và chủ quan, ông Thành còn cho biết dự án nhân đạo của VAF còn gặp một số chỉ trích từ phía cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Nhiều người lên tiếng nghi ngờ mục đích của hội, đồng thời phản đối việc hội hợp tác với chính quyền Việt Nam.
Đây là cái việc làm nhân đạo, nhưng mà có người đã đưa vào chính trị.
Hiện tại, VAF đang phối hợp cùng với chính quyền địa phương của Việt Nam tiến hành xây dựng nâng cấp hệ thống đường xá bên trong nghĩa trang. Và trong thời gian tới, dự kiến sẽ mở rộng chương trình tìm kiếm hài cốt tử sĩ.
Chúng tôi sẽ đưa cái vấn đề là tìm hài cốt của những người mất tích trong chiến tranh Việt Nam, bất kể người đó là ai. Nước mắt của người vợ Việt Nam, Bắc hay Nam, cũng là nước mắt của sự đau khổ.
Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Mời quý thính giả theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp y học hàng tuần mỗi buổi tối thứ năm. Chương trình ngày hôm nay với sự cộng tác của bác sĩ Nguyễn Ý Đức từ Texas. Xin chào bác sĩ Đức ạ.
Vâng, xin chào cô Trà My và chúng tôi xin gửi lời chào tới quý vị thính giả của đài VOA và đặc biệt là Việt Nam.
Dạ, cảm ơn bác sĩ trở lại với chương trình ngày hôm nay. Chương trình của chúng ta nói về sức khỏe mỗi buổi tối thứ năm từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, livestream trực tiếp trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Trong lúc này đây khi chúng tôi thực hiện chương trình, chúng tôi sẽ nhận câu hỏi của quý vị và các bạn liên quan tới sức khỏe, tới tất cả những gì về y học, về chăm sóc bảo vệ sức khỏe, y học thường thức. Quý vị và các bạn có thắc mắc xin gửi ngay vào phần bình luận ngay bên dưới khung hình. Chúng tôi sẽ nêu câu hỏi với bác sĩ Nguyễn Ý Đức và bác sĩ sẽ trả lời trực tiếp trong lúc chúng tôi trình bày chủ đề ngày hôm nay, nói về vitamin A. Những câu hỏi liên hệ sẽ được ưu tiên trả lời trước, những câu hỏi không liên hệ nhưng mà liên quan tới sức khỏe vẫn được trả lời trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn vui lòng gửi câu hỏi ngay lúc này nhé. Mình nghe nói nhiều về vitamin A nhưng mà xin bác sĩ dành thời gian ngày hôm nay để giới thiệu cặn kẽ vitamin A là gì, tác dụng lợi ích của nó như thế nào đối với sức khỏe và vì sao chúng ta phải chú trọng tới loại vitamin này. Trước tiên xin bác sĩ cho Trà My được hiểu thêm về vitamin A. Thưa bác sĩ Đức.
Vâng, thì kính thưa quý vị thính giả, và vitamin A nó là một cái loại mà nó thường thường đó, nó làm hòa tan ở trong chất béo, vâng, ở trong chất béo. Và những cái vitamin A như vậy đó thì nó có rất nhiều ở trong những cái thực phẩm, hoặc là cái thực phẩm này có thể là trái cây, hay hoặc là như là sữa, hoặc là fromage, cũng là một cái sản phẩm của sữa đó, thưa quý vị khán giả. Thành ra nói chung là tất cả những cái sản phẩm động vật hoặc là thực vật đều có vitamin A. Mà từ vitamin A thì chúng ta cũng phải nhớ rằng thì các vitamin A này đó thì nó phải là có ở trong những cái chất béo đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ. Ngay lúc này Lê Quảng Phúc hỏi thăm bác sĩ đó là vitamin A có nhiều trong cà rốt, trong gấc, trong những cái loại mà màu cam, đỏ như vậy đó, thì như ăn nhiều những thứ này lại bị vàng da, như vậy có hại cho sức khỏe không?
Thực ra thì nó, nếu mà chúng ta ăn nhiều, nó ăn nhiều lắm thì tất nhiên rằng thì là nó có thể làm cho da của mình nó vàng, nhưng mà sau đó nếu trong cơ thể nó vẫn khỏe mà sau đó mình đi tiểu thì bây giờ nó thì cái sự vàng này nó da nó cũng bớt đi. Thế nhưng mà chúng ta nó có cái liều lượng nhất định để mà chỉ định cho chúng ta ăn chẳng hạn. Thế thí dụ như là ở một người mà trung bình mỗi ngày khoảng chừng độ 900 microgram, tức là một cái đơn vị nhỏ để mà đo cái số lượng mà vitamin A đó là 900, đó là đàn ông. Thế còn là đàn bà, phụ nữ thì khoảng chừng độ 750 mcg, tức là một cái đơn vị mcg, tức là một cái đơn vị để đo cái số lượng của cái sinh tố đó, thưa quý vị khán giả.
Dạ, như bác sĩ nói là nếu mà mình dùng nhiều á thì nó cũng gây vàng da, nhưng mà cơ thể mình cũng có rất là hay, cũng có cái cơ chế đào thải, tức là nhiều quá dư thừa thì nó đào thải ra qua đường nước tiểu, qua đường những cái đường mà mình bài tiết ra, thì nó cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng, phải không bác sĩ? Bạn này bạn thắc mắc là có hại gì cho sức khỏe không nếu bị dư quá cái lượng vitamin A trong người?
Thực ra đó, nếu mà dư quá về sinh tố A đó thì nó có thể gây ra một số cái biến chứng, thí dụ như là ngoài da, cái da của chúng ta nó sẽ Thường thường đó, nếu mà thiếu sinh tố A thì da của chúng ta nó sẽ bị khô, hoặc là mắt thì cái mắt nó cũng khô, ở cái mắt ở thiếu thì nó sẽ đưa tới khô mắt ở con người, hay là có nhiều cái biến chứng về đấy là những cái thứ mà nó có thể gây ra thiếu nó sinh tố A, có thể gây ra khô mắt và da nó cũng khô đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, còn trong trường hợp dư quá thì có bị gì không ạ?
Thực ra thì nếu mà dư quá như chúng tôi đã trình bày đó là chúng ta có thể loại ra, trừ trường hợp nào mà nó dư nhiều quá, quá cái số hạn đã định đó, thì thực tình là những cái trường hợp này đó thì nó có thể gây ra một số cái biến chứng, thí dụ như là tóc nó khô, có thể da nó khô, hay là vân vân, hay là những cái đục thủy tinh thể của chúng ta, thì đó là những cái biến chứng mà nó dư nhiều quá sinh tố A nó gây ra đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, như vậy là thiếu cũng không được mà dư cũng không xong, nhưng mà để như thế nào vừa đủ, hồi nãy bác sĩ cũng cho một cái cân lượng mà đo rất chính xác, nhưng mà nói về bữa ăn hàng ngày đó thì ít ai có cái điều kiện để mà đong đo chính xác như vậy. Nếu mà nói nôm na cho dễ hiểu á bác sĩ, thì một ngày một người trung bình khỏe mạnh đó cần bao nhiêu, bây giờ mình lấy đơn vị là chén đi, thí dụ như một chén đó thì cần bao nhiêu lượng vitamin A nếu mà đo bằng chén?
Thực ra đó thì cái lượng mà đo bằng chén như vậy đó thì nó, tôi sợ là có quá nhiều, thành ra người ta phải dùng ra một cái đơn vị, mà đơn vị này của nó là microgram, một cái đơn vị nó giống như gram hay là cái cân.
Thế thì mình đó. Dùng thìa, mình nói thìa nôm na cho dễ hiểu được không ạ?
Tức là những cái đơn vị nó nhỏ lắm, những đơn vị nó nhỏ, như các loại sinh tố nó đều cần cho cơ thể, nhưng mà với một số lượng rất là nhỏ mà thôi đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, thế thì bây giờ nhìn thí dụ như một cái trái ớt chuông màu đỏ đi đó, thì một ngày, hoặc là một trái cà chua đi, là vài trái dâu đi, thì một ngày bao nhiêu là đủ vitamin A cho cơ thể, thưa bác sĩ?
Thực ra nếu mà chúng ta ăn chừng đủ mấy trái dâu hay là một vài quả ớt tây vân vân đó, thì cũng đã đủ mỗi ngày. Mà thực ra đó thì thưa quý vị thính giả, những cái thứ, các loại sinh tố mà chúng ta có ở trong thực phẩm đó, thì thường thường là chúng ta nếu ăn đủ đầy đủ thì không bao giờ thiếu đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, một ít thôi, nhưng mà tại vì nó có nhiều cái nguồn cung cấp vitamin A, cho nên ngày hôm nay thí dụ như mình ăn vài lát đu đủ, ngày mai mình ăn vài lát cà rốt, đại khái là mình thay đổi cho nó không có ngán đó. Thì mỗi ngày một ít thôi là cũng đủ vitamin A cho cơ thể rồi. Lúc này Trung Phù hỏi thăm bác sĩ đó là tại sao bị tiêu chảy lại dùng vitamin A 5000 UI ngày 2 viên?
Đi tiêu chảy mà dùng vitamin A 5000 mg thì
5000 đơn vị IU đó, thưa bác sĩ.
Vâng. Thì cái này đó thì tùy theo, mà thí dụ như bị tiêu chảy, thường thường tiêu chảy nó có thể là do nhiễm trùng. Hoặc là một cái lý do nào riêng đó, thì thường thường là đi các bác sĩ có thể cho những cái loại thuốc khác nhau để mà cho cầm cái tiêu chảy. Thì còn trong trường hợp này, và nếu bác sĩ đã cho những cái loại vitamin A để uống, thì theo chúng tôi nghĩ là như vậy thì nó an toàn, không có biến chứng hay hậu quả gì cả. Thành ra chúng tôi xin đề nghị với vị thính giả đó là cứ tiếp tục dùng những cái loại thuốc này do bác sĩ biên cho đó, thưa quý vị thính giả.
Bây giờ xin hỏi thăm bác sĩ về công dụng của vitamin A đối với cơ thể, cái vai trò của nó như thế nào, tầm quan trọng ra sao, thưa bác sĩ?
Cái vai trò của vitamin A hay là sinh tố A ở trong cơ thể là, thứ nhất, nó ảnh hưởng tới cái mắt, nó tác dụng của cái mắt, làm cho mắt của chúng ta phải nhìn rõ, đó là điểm thứ nhất. Và nếu mà thiếu vitamin A thì nó có thể đưa tới cái tình trạng mà gọi là đục thủy tinh thể, có phải không ạ? Thế rồi nếu mà dư quá thì cũng không được, nó có thể làm cho cái thay đổi cái tình trạng của cái con mắt đi. Và trong cái trường hợp mà ở ngoài da thì nó có thể đưa tới trường hợp mà thiếu, thì nó có thể làm cho da bị khô, bị ngứa, bị vân vân. Thì cái trường hợp đó là nó cũng nó thường xảy ra đó, thưa quý vị thính giả.
Yeah. Vậy cái chủ yếu nhất ta hay nói vitamin A, tức là ta nói về cái chuyện mà con mắt của mình sáng mắt hay không đó, con mắt có được bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng hay không, thì người ta khuyên ngay là nên bổ sung vitamin A cho sáng mắt đó. Dạ, thưa bác sĩ, ngoài cái vai trò vitamin A đối với con mắt đó, thì đối với cái sức đề kháng của cơ thể hay là đối với những cái loại bệnh tật nào khác đó, thì vitamin A có vai trò gì không?
Thực ra thì các loại vitamin đều đóng một vai trò nào đó ở trong cơ thể của chúng ta, dù đó là vitamin A, D, E hay là gì gì chăng nữa thì nó cũng là vitamin, vitamin, và vai trò của nó đối với cơ thể là nó bổ túc cho sự dinh dưỡng và làm cho thân thể được khỏe mạnh đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, như vậy thì những ai có nguy cơ bị thiếu vitamin A, những người mà dễ bị thiếu hay là có nguy cơ bị thiếu vitamin A là những đối tượng nào thưa bác sĩ?
Thường thường là ít khi, nếu chúng ta ăn uống dinh dưỡng một cách đầy đủ thì ít khi chúng ta thiếu các loại sinh tố lắm. Vâng, chỉ trừ trường hợp thí dụ như phụ nữ có thai, thì tất nhiên là trong trường hợp người phụ nữ có thai thì phải nuôi thêm một đứa con, và trong cái trường hợp đó thì có thể nếu người phụ nữ đó mang bầu mà ăn uống không đầy đủ thì có thể rằng thì là bị thiếu cái các loại sinh tố. Vì thế cho nên các phụ nữ đó thì thường thường có thai thì được các bác sĩ người ta chúc cho các loại supplement, tức là ăn thêm, uống thêm những cái loại vitamin đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, mà thí dụ như mà mình bị thiếu đó, thì ngoài cái nguồn dinh dưỡng thì người ta bây giờ hiện thấy cũng có rất là nhiều những cái gọi là thực phẩm chức năng hoặc là những cái thuốc bổ sung vitamin, hay gọi nôm na là thuốc bổ đó, thì thấy rất là nhiều. Bây giờ thuốc bổ vitamin A, D, C, D nhiều lắm, thì có nên dựa vào các loại thuốc vitamin A mỗi ngày đó đối với từng cái độ tuổi và đối với từng cái đối tượng, thí dụ mình cảm thấy mình bị thiếu, mình có nên bổ sung bằng thuốc không bác sĩ?
Thực ra ta nói riêng về các sinh tố thì chúng tôi nghĩ, theo ý kiến của chúng tôi, là nếu chúng ta ăn uống dinh dưỡng một cách đầy đủ đủ các loại thực phẩm thì chính đúng ra thì chúng ta không cần phải dùng các loại sinh tố thêm làm gì nữa, thưa quý vị thính giả. Thành ra riêng cá nhân chúng tôi thì chúng tôi cũng không có dùng các cái loại sinh tố đó, đó là tại vì là thực tình mà nói, không phải rằng thì là nói rằng để khoe, nhưng mà tôi không có dùng các loại sinh tố đó, đó. Các loại sinh tố nói chung đó, thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My.
Dạ, nhưng mà để bây giờ trước tiên nói tới chuyện mà dùng thuốc hay không, làm thế nào mình biết mình thiếu, nó có biểu hiện gì cho biết là mình thiếu vitamin A, hay là mình phải thử máu hay như thế nào thưa bác sĩ?
Những cái sự thiếu cái vitamin mà ít khi nó thiếu lắm, thường thường chúng ta ăn đầy đủ, dinh dưỡng đầy đủ thì không cần một loại vitamin nào, chỉ trừ trường hợp một thí dụ như là vàng da nhiều lắm thì người ta phải chữa cái nguyên nhân nó gây ra cái vàng da, chứ chúng ta không thể nào tại vì thiếu sinh tố A mà nó gây ra vàng da. Cái thiếu cái sinh tố này nó cũng có thể gây ra, như cái sinh tố A nó cũng có thể làm cho vàng da, chứ không phải là không. Thành ra trong trường hợp này chúng ta phải tìm cái nguyên nhân của nó, tại làm sao gây ra vàng da và chữa cái nguyên nhân nó gây ra cái vàng da đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, như bác sĩ nói đó thì thiếu hay không đó thì nó có những cái biểu hiện như vậy cho da bên ngoài, hoặc là trong cái hàng năm mình đi khám bệnh định kỳ thử máu chắc cũng cho một cái chỉ số và biết được thiếu hay không. Nếu mà mình ăn uống đầy đủ dinh dưỡng điều độ như bác sĩ nói thì không cần phải thuốc men, mà chỉ là từ vitamin A từ thực phẩm mà thôi. Nhưng trong trường hợp mình phát hiện ra mình bị thiếu vitamin A mà mình cũng không có điều kiện nhiều để chăm sóc và dinh dưỡng này kia, thì cho nó tiện lẹ trong cái thời buổi công nghiệp đó thì mua đại một hũ thuốc vitamin A mỗi ngày một viên cho rồi. Quan điểm đó có đúng hay không? Có nên dựa vào vitamin A thuốc, gọi là thuốc bổ vitamin A để bổ sung cho mình không ạ?
Thực ra đó thì cái vấn đề đó nó cũng tùy từng người. Có những người thích dùng sinh tố, có những người không thích dùng sinh tố. Cái người thích dùng sinh tố là tại vì có thể rằng cơ thể nó thiếu một cái loại sinh tố nào đó. Thế thì trong cái trường hợp đó, nếu thiếu những loại sinh tố này đó thì chúng ta phải dùng thêm. Còn nếu mà bình thường ăn uống một cách dinh dưỡng một cách đầy đủ thì theo chúng tôi nghĩ là không cần phải dùng các sinh tố đó, thưa quý vị thính giả.
Thế nhưng có nên tin tưởng tuyệt đối vào những cái loại thuốc vitamin trên thị trường hay không ạ? Có yên tâm là mình cứ uống như vậy mỗi ngày một viên lâu dài là coi như an toàn rồi, không lo lắng gì nữa? Cái độ tin cậy của các loại thuốc đó như thế nào ạ?
Thực ra thì riêng về các sinh tố thì theo ý kiến chung của y giới là nếu dinh dưỡng đầy đủ không cần phải uống sinh tố đó, thưa quý vị thính giả. Trừ trường hợp những cái loại thuốc mà gọi là dược phẩm mà nó không phải là sinh tố, các bệnh khác mà dược phẩm để cho các bệnh khác mà thì cần phải uống theo hướng dẫn của bác sĩ đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, Trần Hùng ngay lúc này hỏi bác sĩ là nếu uống thuốc vitamin A thì phải uống như thế nào, thưa bác sĩ?
Thưa quý vị, riêng các bạn Trần Hùng thì chúng tôi cũng xin thưa rằng bạn phải để ý theo cái hướng dẫn của nhà bào chế của cái viên thuốc đó. Thì thường thường đó thì trong cái bảng hướng dẫn đó thì người bào chế hay là các nhà bào chế nó cũng đều có các hướng dẫn mỗi ngày phải dùng bao nhiêu liều lượng, nó là bao nhiêu đó, thưa với lại bạn Trần Hùng.
Dạ, yeah. Tức là tùy cái liều lượng của cái hũ thuốc bạn mua đó, nó có những cái liều lượng khác nhau nữa, đô mạnh hay đô nhẹ nữa. Thành ra người ta hướng dẫn trên cái sản phẩm đó thì là tốt nhất, thích hợp nhất. Dạ, chứ bác sĩ không thể trả lời chung chung được, tại vì có những cái liều nó cao, những cái liều nó thấp.
Dạ, thành ra các loại thuốc đó thì đều được các nhà bào chế người ta chỉ định rõ rằng thì là phải uống bao nhiêu viên hay là bao nhiêu miligram vân vân, thành ra chúng ta phải theo dõi theo đúng các hướng dẫn đó đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, có nhiều người cho rằng là những cái người mà có nguy cơ bị thiếu vitamin, nhất là vitamin A nhiều hơn những cái người khác, thí dụ như là phụ nữ mang thai, người cao niên hay là trẻ nhỏ, thì những cái đối tượng mà dễ bị thiếu vitamin A như vậy có cần uống thêm vitamin A mỗi ngày hay không? Có kiêng kỵ gì đối với thai phụ, trẻ em hay người già đối với vitamin A bổ sung không ạ?
Riêng cho các phụ nữ mà có thai thì theo hướng dẫn của y giới đó thì nên uống thêm cái sinh tố A để thí dụ như là có thể là uống thêm khoảng chừng độ 200 mg hay là 300 mg, đó là những cái thai phụ mà ta cho rằng thì là thiếu sinh tố A đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ. Còn trẻ em thì sao bác sĩ? Có nên cho các em uống thuốc bổ sung vitamin A không?
Nếu mà em đó dinh dưỡng đầy đủ thì theo chúng tôi nghĩ và cũng là ý kiến của y giới thì các loại sinh tố đều không cần thiết đó, thưa quý vị thính giả.
Trong đó cho nên là tóm lại đó, cái nguồn cung cấp vitamin dồi dào nhất vẫn là từ thức ăn dinh dưỡng từ tự nhiên, chứ không nên lại thuộc vào thuốc men.
Vâng.
Dạ, Võ Tuấn Vũ hỏi thăm bác sĩ, ăn gan động vật một tuần một lần để ngừa thiếu vitamin A có được không?
Cái loại gan của các động vật đó thì nó trong đó nó có nhiều chất dinh dưỡng. Và trong số những chất dinh dưỡng tất nhiên là nó có các sinh tố A và các loại sinh tố khác nó nằm ở trong đó. Thành ra theo chúng tôi nghĩ các cái loại thí dụ như là gan thì nó cũng là một thực phẩm. Nếu chúng ta ăn đầy đủ thì chúng ta đều mang vào trong cơ thể chúng ta đủ các loại sinh tố rồi đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra theo chúng tôi nghĩ thì gan cũng là một chất bổ dưỡng nói chung đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, nói về thuốc vitamin á, thì có nhiều người nói nếu mà uống thuốc vitamin bổ sung thêm mà nhiều quá, trong người mình nó dư cái lượng vitamin thiểu A đi, nhiều quá, hoặc là B, C, D, gì cũng vậy, nếu mà quá nhiều nó dễ gây ngộ độc, thì không biết là cái sự thật nó là ngộ độc như thế nào, tác hại ra sao, thưa bác sĩ?
Thực ra đó thì những cái loại sinh tố nói chung đó, nó cũng không gây ra những cái trường hợp ngộ độc nguy hiểm lắm đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra chúng ta theo, nếu mà chúng ta dùng theo đúng cái hướng dẫn của nhà bào chế đó, các loại vitamin đó thì tất nhiên là nó cũng nó không có xảy ra cái gì cả đó, thưa quý vị thính giả. Còn nếu mà trong trường hợp nhiều quá đó mà nó có thể ra những cái ngộ độc đó thì có thể là đi tiểu tiện nó đi ra ngoài, đi phản ứng riêng của cơ thể của mình đó, tức là nó cơ thể của mình tạo hóa nó tạo ra một cái cơ chế để mà loại bỏ những cái thuốc hay là dược phẩm nói chung mà nó nhiều quá đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra chúng tôi thấy rằng thì là không sao cả. Tuy nhiên nếu trong trường hợp chúng ta dùng nhiều các loại thuốc, loại dược phẩm hay là các sinh tố, các loại sinh tố, thì trong trường hợp đó thì chúng ta cần phải đi cấp cứu đó, thưa quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, có những cái trường hợp mà em bé nhỏ đó ở nhà cứ sợ là thiếu vitamin này vitamin kia, nghiền ra cho ăn đu đủ thật nhiều cà rốt, uống nước cà rốt vân vân, thì sau thời gian cái thấy tay chân, lòng bàn tay, lòng bàn chân của em nó bị vàng, đó là cái trường hợp vàng da như nãy có câu hỏi đó, thì đối với trẻ nhỏ vàng da như vậy đó, cái cơ thể của nó còn quá nhỏ, chưa có phát triển đầy đủ như con người, nó có tự đào thải ra được hay không, hay là có biện pháp nào can thiệp không, hay đáng lo ngại hay không trong trường hợp em bé bị vàng da như vậy?
Thường thường đó, nếu mà ăn uống dinh dưỡng mà tạo ra một cái sự bất thường nào đó, thí dụ như vàng da, thì chúng tôi nghĩ rằng thì là chúng ta nên giảm bớt những cái thức ăn mà nếu các em nó khỏe khỏe thì chúng ta nên giảm những cái thức ăn, thí dụ cà rốt, thí dụ như những cái thứ mà nó gây ra vàng da, vàng da đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra trong những cái trường hợp như vậy, nếu mà hơi nhiều quá nó có thể đưa tới vàng da vân vân, thì nó có thể mà chúng ta có thể giảm bớt cái số lượng mà cho em bé dùng đó, thưa quý vị khán giả.
Dạ vâng. Với cái vitamin A đó thì lời khuyên của giới chuyên môn cho người tiêu dùng như thế nào, tức là cần lưu ý những gì với vitamin A, và đặc biệt là cần phải bổ sung như thế nào, cần phải để cho nó có một cái gọi là hàng ngày có nó có một cái vị trí trong cái thực đơn dinh dưỡng của mình như thế nào đối với từng độ tuổi, không biết là giới chuyên môn có những lời khuyên nào khác nữa không, thưa bác sĩ?
Các nhà chuyên môn về dinh dưỡng cũng đều có những cái hướng dẫn riêng cho từng loại thực phẩm. Thành ra chúng tôi đề nghị với quý vị thính giả là nên đọc những cái bảng hướng dẫn này của các nhà dinh dưỡng, cũng như là các cơ quan mà bào chế ra các loại dược phẩm nói chung đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, và Trời My cũng có nghe nói là nếu bữa ăn của mình trong phần rau củ quả đó càng nhiều màu sắc đậm đà chừng nào thì càng tốt chừng đó, tại vì những cái màu sắc đó cho mình thấy là đó là những cái nguồn vitamin rất là lợi hại, phải không ạ?
Và như cô Trời My nói thì tất cả những cái loại rau củ quả hay là các loại thực phẩm động vật hay là thực vật nó đều có những cái chất dinh dưỡng khác nhau đó, thưa quý vị khán giả. Thành ra chúng ta nên sử dụng hay là dinh dưỡng một cách đầy đủ tất cả các loại thực phẩm đó, thưa quý vị thính giả. Và nếu chúng ta dùng tất cả những cái loại thực phẩm đầy đủ rồi thì theo chúng tôi nghĩ thì không cần phải cái uống các cái sinh tố đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, ngay lúc này có những câu hỏi không liên quan tới vitamin A nhưng mà liên quan tới vấn đề sức khỏe, xin bác sĩ hướng dẫn. Bùi Thanh Nhài bị ra mồ hôi tay, làm thế nào để hết?
Trong cái trường hợp da mồ hôi tay là chúng tôi không hiểu rõ rằng thì là người bệnh mồ hôi tay lâu rồi hay là mới đây. Nếu mà trong trường hợp mà bị mồ hôi ở tay thì thường thường đó, ở bên Việt Nam mình thì có một cái phương thức giản dị, tức là dùng những cái phèn chua mà để nung lên rồi là bôi vào tay pha nó cũng bớt đi, nó chỉ bớt. Nhưng thực ra đấy, cái nguyên nhân của nó thì chúng ta phải tìm rõ cái nguyên nhân tại làm sao nó gây ra đổ mồ hôi riêng ở bàn tay, chẳng hạn như là có một cái sự bất thường nào đó trong các tuyến mồ hôi nó tiết ra đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra chúng ta chữa cái nguyên nhân. Thế còn tạm thời đó thì tất nhiên cái sự đổ mồ hôi tay đó thì nó cũng làm cho mình khó chịu hay là ngượng ngập khi mà bắt tay người khác đó, thưa quý vị thính giả. Chúng tôi xin thành thì cần nên dè dặt về cái vấn đề này đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, tức là mình hiểu cái nguyên nhân bệnh đó, như bệnh nào cũng vậy, biết được cái nguồn gốc của nó cụ thể thì mới chữa được, trị được dứt điểm, thì bạn nên tìm một vị bác sĩ chuyên môn thử xem, tìm ra được cái nguyên nhân để từ đó có thể giúp mình khắc phục được tại sao mình bị cái căn bệnh đó. Với những cái câu hỏi như thế này thì bác sĩ không có chẩn đoán trực tiếp, không có thăm khám trực tiếp, cho nên cũng khó hướng dẫn cho bạn cách điều trị để dứt điểm. Mong bạn thông cảm nha. Dạ thưa bác sĩ, bây giờ liên quan tới vitamin thì bạn Luân Châu hỏi vitamin D có tác dụng gì cho cơ thể. Thì vì mình không có đủ thời gian để nói hết vitamin D ngày hôm nay, mình sẽ có một chương trình riêng dành cho vitamin D trong vài tuần tới. Mong bạn đón theo dõi, nhưng mà ngay lúc này xin bác sĩ một cách tổng quát thôi cho bạn hiểu vitamin D có tác dụng như thế nào.
Thưa quý vị thính giả, thì chúng tôi thấy rằng thì là vitamin D nó có nhiều công dụng. Và một trong những cái công dụng đó, tức là nó làm cho cái xương của chúng ta nó chắc, nó vững thêm lên. Thì đó là công dụng của chính của nó là về xương, tức là để cho cái xương của chúng ta nó cứng, nó vững nhiều hơn đó, thưa quý vị thính giả. Thì nói chung là chúng ta ăn các loại thực phẩm mà có cái loại sinh tố D đó thì nó giúp cho cái xương của chúng ta nó vững chắc. Đó là một trong những cái nguyên nhân mà nó thường xảy ra khi mà chúng ta sử dụng cái sinh tố D đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, một câu hỏi nữa là ăn cà rốt nhiều trong một thời gian dài có thể phòng chống và hỗ trợ ung thư, có đúng hay không?
Thực ra thì cái ung thư nó là một cái chuyện khác hẳn. Là ung thư nó là một cái sự bất thường của những cái tế bào ở trong cơ thể mà nó gọi là, chúng tôi gọi là, hay là y giới gọi nó phản loạn, tự nhiên nó sinh sôi rất nhiều. Thế thành ra nó, mà các những cái vấn đề mà ung thư như vậy đó thì đều phải là chữa bằng cách là giải phẫu hoặc là hóa trị hoặc là xạ trị hoặc là bằng cái sự các cái loại miễn dịch đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra ung thư là một vấn đề khó chữa, và người thường thường người ta phải làm những cái thủ tục thú vị như là giải phẫu hay là hóa trị hay là xạ trị đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, thưa một câu hỏi của bạn Sơn là thừa hormone histamine có phải liên quan tới gan hay không?
Xin nhắc lại là thừa hormone
histamine ạ.
Histamine á?
Dạ.
Histamine nó chỉ là một cái chất mà nó gây tạo ra cái dị ứng trong cơ thể của chúng ta. Mà cái histamine nó là những cái chất này thì nó làm cho người ta bị ngứa hay là bị những cái gì đó mà thôi, chứ nó không liên hệ tới cái trường hợp mà nặng lắm. Thì trong trường hợp mà bị dị ứng, tất nhiên là chúng ta phải đi kiếm các thuốc về dị ứng để mà sử dụng, hoặc là phenacan hoặc là benadryl vân vân. Và nếu mà trầm trọng hơn nữa thì có thể là đi bác sĩ để người ta coi xem rằng tình trạng tai làm sao mà histamine nó lại nhiều và nó thường xuyên nó xảy ra như vậy đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, thưa câu hỏi, dạ hai câu hỏi tiếp theo liên quan tới sỏi mật. Thứ nhất là sỏi mật có bắt buộc phải mổ hay không?
Thực ra thì cái sỏi ở trong mật đó, trừ trường hợp nào nó lớn quá mà nó gây ra những cái biến chứng cho cơ thể, thí dụ như làm sốt hay làm đau thì bây giờ cần phải mổ. Và cái sự mổ này thì nó cũng giản dị mà thôi. Chứ còn nếu bình thường đó mà không có những cái biến chứng đó thì nó thì cứ để nguyên cũng không có sao hết tất cả đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ. Một bạn khác cũng liên quan tới sỏi mật hỏi thăm là nếu bị cái này sỏi thận, thì sỏi thận ăn những thức ăn nào để sỏi tan ra và đi ra bằng đường nước tiểu?
Thực ra đó thì những cái sỏi ở thận đó, nếu mà nó còn nhỏ thì mà không đi ra gây ra cái biến chứng nào, thí dụ như là chảy máu vân vân đó, thì cứ để nó còn nhỏ xíu tí xíu đó thì có thể để nguyên được, không sao cả. Chỉ trừ trường hợp là khi nó ở cái sỏi thận mà nó di chuyển ở trên cái thận mà nó đi xuống cái ống dẫn nước tiểu và ra cái bọng đái đi ra ngoài đó, nó di chuyển mà nó chảy máu, thì trong trường hợp đó thì chúng ta phải can thiệp đó, thưa quý vị thính giả. Và trong trường hợp này đó thì thường thường là có nhiều cách để loại cái sản thận ra. Một trong những cái loại đó là bây giờ dùng rất nhiều, tức là về lithotripsy, tức là để có những cái dùng cứng sóng để làm cho những cái sạn thận đó nó bị vỡ nhỏ ra, thế rồi đi tiểu nó ra ngoài đó, theo nước tiểu nó đi ra ngoài đó, thưa quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ Võ Minh Tiếp, bệnh quáng gà có liên quan tới thiếu vitamin A hay không?
Cái vitamin A đó thì nó cũng, cái quáng gà nó có nhiều nguyên nhân lắm, mà một trong những nguyên nhân là có thể là thiếu cái sinh tố A. Thế thành ra cái để tìm rõ hiểu cái tại sao lại có gà thì nhiều khi nó chỉ là một cái sự mà tạm thời trong một thời gian ngắn, còn nếu nó kéo dài lâu và gây ra khó chịu cho người bệnh đó thì thưa quý vị thính giả, chúng tôi đề nghị với vị thính giả đó nên tới bác sĩ để người ta coi xem tại làm sao lại bị quáng gà đó thưa quý vị thính giả. Còn lúc thường thì có thể dùng sinh tố A hoặc là một vài cái phương thức nào đó để mà làm bớt cái quáng gà đó thưa quý vị thính giả.
Bạn này hỏi tiếp là nhiều người nói là không nên học bài vào lúc chạng vạng tối vì như vậy dễ bị quáng gà, nhưng có đúng không bác sĩ?
Thực ra nếu mà học bài hay là đọc sách báo vào cái khi nó tối quá thì làm cho mắt nó phải điều chỉnh nhiều hơn và nó sẽ làm cho mỏi mắt, chứ chúng tôi không nghĩ rằng thì là nó gây ra cái sự quáng gà đó thưa quý vị thính giả.
Cho nên là quan trọng là bạn học buổi tối hay buổi sáng gì cũng vậy, phải chọn một nơi gần cửa sổ có ánh sáng nhiều để không có bị hại mắt, không có làm cho mắt điều tiết quá độ thì dễ bị hư mắt. Vâng, cảm ơn bác sĩ Nguyễn Ý Đức rất là nhiều và cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi chương trình tới phút này.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Mông Cổ, Nhật Bản và Hoa Kỳ đã tham dự cuộc họp ba bên tại Tokyo vào ngày 26 tháng 4 năm 2018. Các quốc gia tham dự tái xác nhận tầm quan trọng của hội nghị ba bên Nhật Bản, Mông Cổ, Hoa Kỳ như là một cơ hội để trao đổi quan điểm về hợp tác khu vực và đa phương và phát triển kinh tế mang lại những lợi ích hỗ tương. Tại hội nghị, Hoa Kỳ và Nhật Bản đưa ra chi tiết về tầm nhìn của hai nước về một vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình và thịnh vượng, trong đó các nước không bị ép buộc và có thể giữ vững chủ quyền trong việc chọn con đường đi cho riêng mình. Nhật Bản và Hoa Kỳ tái xác nhận cam kết gia tăng các quan hệ song phương với Mông Cổ phù hợp với chính sách láng giềng thứ ba của Mông Cổ và ba nước thảo luận về những con đường tiềm năng hợp tác để cổ suý liên kết, quản lý chính phủ hiệu quả và một trật tự quốc tế căn cứ trên các quy luật trong vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ba bên hoan nghênh những diễn biến tích cực mới đây trên bán đảo Triều Tiên. Ba nước cũng tái xác nhận cam kết duy trì áp lực toàn cầu đối với Triều Tiên, trong đó có việc thi hành đầy đủ những nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với quan điểm đảm bảo việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn, kiểm chứng được và không thể đảo ngược được trên bán đảo Triều Tiên. Ba quốc gia nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc giải quyết những quan ngại về nhân đạo, trong đó có việc giải quyết tức thời vấn đề công dân bị bắt cóc. Nhật Bản và Hoa Kỳ bày tỏ sự cảm kích to lớn đối với sự đóng góp của Mông Cổ vào những hoạt động gìn giữ hòa bình và tiếp tục những hoạt động giúp ổn định tại những vùng có tranh chấp trên toàn thế giới. Ba quốc gia cũng thảo luận về những cơ hội tăng cường thương mại và giúp làm cho môi trường kinh doanh và đầu tư của Mông Cổ ngày càng thu hút đối với các công ty Nhật Bản và Hoa Kỳ, đặc biệt qua việc tăng tiến tính minh bạch và tiên đoán được. Hoa Kỳ mong muốn ký một thỏa thuận thứ hai giữa cơ quan thách thức thiên niên kỷ và chính phủ Mông Cổ, gia tăng việc cung cấp nước sạch cho thành phố Ulaanbaatar. Hoa Kỳ hài lòng trong việc tạo điều kiện dễ dàng cho việc tiếp cận tín dụng đối với các xí nghiệp nhỏ và trung bình qua dự án REACH do USAID tài trợ và yểm trợ sự phát triển của thế hệ kế tiếp các lãnh đạo dân chủ qua chương trình lãnh đạo tiến đến dân chủ. Các quốc gia tham dự cũng công nhận tầm quan trọng của việc thi hành hoàn toàn những khuyến nghị của tổ chức Châu Á-Thái Bình Dương về rửa tiền để củng cố khả năng của tổ chức ngăn ngừa rửa tiền và thu thập tài chính bất hợp pháp. Hoa Kỳ hãnh diện làm việc với Mông Cổ và Nhật Bản vì lợi ích của ba nước tại vùng châu Á, Thái Bình Dương.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Năm, ngày 10 tháng 5 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.